Thứ bảy tuần thứ hai mùa chay. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Ma-ca chương 7 câu 14 đến câu 15 và từ câu 18 đến câu 20. Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Ngài, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, đang sống lẻ loi trong rừng, ở giữa núi Camelo. Tất cả được chăn dắt ở Ba-san và Ga-la-át như ngày xưa, như ngày ra khỏi Ai Cập. Xin tỏ cho chúng con thấy những việc lạ lùng. Có Chúa nào giống như Chúa, là đấng đã dẹp tan mọi bất công và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa thích lòng từ bi. Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất công của chúng tôi dưới chân Chúa và ném mọi tội lỗi của chúng tôi xuống đáy biển. Chúa ban cho Gia-cốp biết sự trung thành của Chúa và cho Abraham biết lòng từ bi mà Chúa đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ ngàn xưa. Đó là lời Chúa. Đáp ca: Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Linh hồn tôi ơi, hãy chung tụng Chúa. Toàn thể con người tôi, hãy chung tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chung tụng Chúa và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân. Người đổi đầu ngươi bằng mão từ bi và ân sủng. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Người không tranh chấp triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không đối xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa điều oan trái của chúng tôi. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kinh sợ người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, người đã ném tội lỗi chúng tôi xa khỏi chúng tôi. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót.
Hãy ngợi khen Đức Kitô, ngợi khen Đức Kitô, vì Ngài là vua vinh quang muôn đời. Ngài là vua vinh quang muôn đời.
Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.
T Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15 câu 1 đến 3 và câu 11 đến 32. Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thế vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: Người kia có hai con trai, đứa em đến thưa cha rằng: Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình chảy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: Lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: Đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: Hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa thứ bảy tuần thứ hai mùa chay. anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Luca chương 15 câu 20. Suy niệm: người cha trông thấy con khi anh ta còn ở tận đằng xa, bởi vì ngày nào ông cũng ra ngõ dõi mắt ngóng chờ con. Trong ánh mắt nhân từ của ông, anh không là đứa con hư hỏng, nhưng lúc nào cũng là người con yêu. Vì thế không lạ gì ông ôm hôn con khi gặp lại, chẳng một lời trách móc, đồng thời dành cho anh mọi thể thức của một ông chủ nhỏ: áo dài, nhẫn, giày và chiếc bê béo đãi tiệc. Người cha cũng dành ánh mắt nhân từ ấy cho người con cả khi anh này bực tức phản kháng. Ông chỉ mong anh vui mừng đón nhận người con thứ, yêu thương người em ruột thịt của mình như ông đã yêu.
Mời bạn. Lạy Chúa, Ngài biết rõ con, biết cả khi con đứng, con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Thánh Vịnh 138. Vâng, ta đang sống dưới cái nhìn của Chúa. Ánh mắt yêu thương của Ngài thấu suốt mọi ngóc ngách, dõi theo từng giây phút của đời ta. Cho dù ta thế nào đi nữa, giới hạn đến đâu, Ngài vẫn yêu và luôn yêu ta. Thế nhưng ta lại thường vô tình trước ánh mắt yêu thương nhân từ ấy. Ta như người con thứ, không biết ánh mắt mong chờ của cha, chỉ muốn trở về với thân phận đầy tớ. Ta cũng tựa như người anh cả, ở bên cha hằng ngày, nhưng sống như người làm công xa cách. Cả hai lối sống này đều rất xa, chưa đáp ứng mong đợi của lòng cha. Chia sẻ về một biến cố khiến lòng bạn cảm nhận đôi mắt nhân từ của Chúa dõi theo bạn. Sống lời Chúa. Ý thức Chúa đang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ánh mắt yêu thương của Ngài cảm hóa con, để trái tim con biết rung động trước tình yêu bao la của Chúa chết vì con. Amen.